Sang câu hỏi thứ bảy, có Phật tử hỏi rằng con kính bạch thầy, con là Phật tử đã quy tam bảo nhưng con vẫn tin vào phong thủy. Mỗi khi gia đình có công việc, con vẫn thường hay nhờ các thầy xem ngày, xem giờ tốt để công việc được thuận lợi, hanh thông. Con làm như vậy có tội gì không? Mong thầy giải đáp giúp con. Tội thì không, nhưng mà lỗi thì cái lỗi nhỏ thì vẫn có. Đó là gì? Mình chưa thực sự tin vào lời dạy của Đức Phật một cách gì? Một cách là viên mãn. Ở trong kinh Đức Phật nói là gì? Trong chữ Hán đây, người học Phật chân thành nhất thì nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân. Tức là ngày ngày mình mà thanh nhàn, dùng cái tâm buông xả, dùng cái tâm từ bi hỷ xả, đối nhân xử thế, tiếp vật hàng ngày, thế thì ngày nào cũng là ngày tốt. Nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, ngày nào cũng là ngày tốt. Ngày ngày nào thanh nhàn, ngày nào an lạc thì ngày đó là ngày tốt. Ngày đó ngày gì? Ngày cát tường như ý đối với chúng ta. Còn ngày nào gì? Tham sân si á, mà khởi lên và ngự trị trong tâm của chúng ta thì ngày đó gì? Có là ngày tốt. Ngày ngày toàn sao đẹp như là thái âm, thái dương hay là ngày hoàng đạo, chu tước vân vân đi chăng nữa thì đối với chúng ta cũng vẫn là ngày xấu. Cho nên trong kinh Đức Phật thì nói như vậy. Nhà thôi thì chúng ta là những người còn thì cũng còn phàm phu mới học đạo. Một sáng một chiều chưa có thể dứt trừ hết sạch phiền não, chưa có thể buông hết những tập khí được. Giống như đứa trẻ khi cha mẹ sinh ra, có mấy đứa mới được 3 ngày nói được như mẹ của Bồ Tát Địa Tạng đâu, đúng không? Không có, ít lắm. Mẹ Bồ Tát Địa Tạng được Đức Phật thọ ký cho gì? Do đâu mà mới sinh ra được 3 ngày đã biết nói? Do công đức của đứa con. Một đứa con là một đứa con đại hiếu thảo, một đứa con đặc biệt, đó chính là tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát, đúng không? Đem cái công đức thù thắng của gì? Việc cúng dường, việc tu tập của bản thân, gieo cúng dường của các đức Phật quá khứ, cúng việc tu tập của bản thân, hồi hướng cho mẹ bằng cái tâm chân thành nhất. Cho nên mẹ từ trong địa ngục khổ sinh ra được thân gì, làm thân của người hầu gái, đứa con của người hầu gái, 3 ngày đã biết nói. Nhưng đến năm gì 12 tuổi đã phải chết. Sau khi chết đi, nói rằng nếu mà không tu tập thì sẽ bị đọa tiếp tục ba đường ác. Nhưng chúng ta thấy có mấy đứa trẻ sinh ra trên đời mà 3 ngày đã biết nói đâu. Thậm chí 3 tháng cũng vẫn chưa biết nói. Thậm chí có đứa 3 năm còn chưa nói được. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, học Phật không phải một bất cứ ai mới bước vào đạo một cái là đều có thể buông xả được hết ngay. Cái việc xem ngày, xem giờ, xin thưa các quý vị, ở đây chúng tôi là một người xuất gia tu hành thực sự. Nhưng mà ngày xưa chúng tôi còn đang ngồi trên ghế nhà trường trung cấp, đương kim Đức Đệ Tam Pháp Chủ bây giờ, Đại trưởng Lão Hòa Thượng, Thượng Phổ Hòa Tuệ ở Chùa Giáng, Phú Xuyên, Hà Nội đó, Đức Đệ Tam Pháp Chủ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam của chúng ta đó. Ngài nói với chúng tôi là gì? Ngày đó chúng tôi còn làm học sinh. Tôi may mắn là gì? Ngài là hiệu trưởng của chúng tôi trong suốt 4 năm học. Và ngày đó, Ngài ngoài làm hiệu trưởng ra, Ngài còn là một vị thân giáo sư, tức là một vị giảng sư, lên trực tiếp ngồi trên bục cầm sách và giảng bài cho chúng tôi. Và Ngài, chính Ngài cũng nói với chúng tôi, kể những cái câu chuyện, nói với chúng tôi là một vị sư, đặc biệt một vị trụ trì, mình không thể bỏ qua những cái tín ngưỡng của dân gian. Đó là gì? Cái tục xem ngày, xem giờ. Đó là cái lệ gì? Cầu an, cầu siêu cho bà con nhân dân, cho tín đồ Phật tử của mình, đặc biệt là các vùng nông thôn, các nơi để xa trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia, của đất nước, hay là của một vùng. Chúng ta biết cái văn hóa, cái bản sắc của dân tộc Việt Nam của chúng ta nó rất đa dạng. Nó đa dạng và phong phú đến khi Tôi nghĩ rằng một cái nhà nghiên cứu, một nhà sử học, một nhà nghiên cứu về về văn hóa Việt Nam cũng không thể hiểu hết được cái sự đa dạng, sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam của chúng ta. Ở nơi này tín ngưỡng họ thế này, nhưng sang nơi kia tín ngưỡng họ khác, thậm chí chỉ cách một cái gì, một con đường thôi mà tín ngưỡng của làng bên này khác, tín ngưỡng của làng bên gì bên này đường khác, tín ngưỡng của làng bên kia đường khác. Cách nhau một con đường thôi các quý vị, có khi cách nhau chỉ một tường rào thôi. Bên này văn hóa tín ngưỡng của nhân dân ở khu bên tường rào bên này khác, nhân dân tín ngưỡng văn hóa, tín ngưỡng ở bên tường rào bên kia khác. Cho nên các cụ ngày xưa, cụ tổ, cụ ngày xưa, cụ dạy, Đức Pháp Chủ ngày xưa là thân giáo sư chúng tôi ngày dạy gì? Vậy thầy chùa là phải gì ạ? Như một cái bùa của làng, một cái lá bùa của làng ấy. Thầy chùa là bùa làng. Chúng ta, các cụ ngày xưa nói thầy chùa là bùa làng. Tức là sao? Khi các tín đồ Phật tử, khi những người dân họ cần đến chúng ta trong cuộc sống này, tâm của họ không an về một vấn đề gì đó, hoặc gia đình có người ốm, có người chết, hoặc gia đình có tin vui, báo hỷ chẳng hạn, họ ra chùa, họ muốn cái gì? Việc hỷ rồi nhưng họ muốn cầu thêm gì một chút hỷ nữa, tức là cái việc phúc, muốn gì? Dừng vợ gả chồng cho con chẳng hạn, đó là việc hỷ. Nhưng họ lại muốn gì? Muốn thêm một chút phúc nữa, ra chùa lễ Phật, chúng con có cái lễ, nhờ hòa thượng hay là nhờ các quý thầy gì? Làm cái lá sớ, dâng lễ làm lá sớ, tấu lá sớ cho con gì, để con lo việc cho các cháu, để cho các cháu gì được trăm năm mà hạnh phúc. Ta từ chối sao được? Không từ chối được. Phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó là gì? Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, phục vụ chúng sinh là thiết thực cúng dường chư Phật. Đó, đó là phục vụ chúng sinh, phục vụ nhân dân, đó chính là thiết thực cúng dường chư Phật. Vì vậy ta làm cho họ vui. Họ đã có niềm vui rồi, nhưng mà chúng ta làm cho vui hơn. Và họ nghĩ rằng gì? À, được thầy trụ trì, hoặc được thầy hòa thượng, các quý thầy trong chùa làm lễ, viết sớ, tụng kinh, rồi hồi hướng chúc phúc cho các cháu. Chắc chắn rằng cái phúc báo của các cháu nó, việc tốt đẹp cát tường đến với gì? Các con, các cháu của gia đình, của dòng họ sẽ tốt hơn. Tâm họ hoan hỷ. Các cụ ngày xưa nói tâm hoan hỷ sẽ sinh gì? Phúc lành. Tâm cau có, cống cao ngã mạn gì? Sẽ đi vào nơi đoạn sự, sẽ đi vào gì? Đường xấu, đường ác. Cho nên độ chúng sinh á, đặc biệt Phật giáo Việt Nam chúng ta, không phải là chỉ lên giảng ở trên bục giảng, khai tràng thuyết pháp, hoành tráng mới là hoằng pháp. Tôi nhớ gần đây Hòa Thượng Thượng Bảo Hạ Nghiêm, Phó Chủ tịch Trung ương Giáo hội, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cụ thường hay nói gì? Phật hóa gia đình, đem đạo vào đời, đem đạo vào gì? Vào ngõ ngách, vào con phố, vào các ngõ hẻm, và vào từng gì? Từng gia đình. Hôm nay họ thấy ông Phật, họ chưa chấp tay, đừng có nản lòng. Ngày mai lại cho thấy họ thấy ông Phật, họ chưa chấp tay, cũng đừng có nản lòng. Ngày kia chúng ta cho họ thấy ông Phật, chắc chắn gì? Họ phải động tâm, phải suy nghĩ. Cho nên Hòa Thượng nói chính vì vậy mà gì? Tôi năm nào cũng gì đến gì Phật đàn, tôi cho đi rước quanh làng. Rước quanh làng để làm gì? Để cho những người chưa mộ Phật Pháp á, thì kính mộ Phật Pháp. Những người mộ Phật Pháp rồi á, thì tín kính Phật Pháp hơn, có niềm tin sâu sắc vào Phật Pháp hơn. Cho nên Hòa Thượng, chủ trương của Hòa Thượng là Phật hóa gia đình, đem Phật giáo đến từng gia đình một. Bằng cái cách gì? Cách làm như vậy, và nhiều cách làm khác nữa. Và Hòa Thượng nói rằng không phải là hoằng pháp, chỉ lên bục giảng mới là hoằng pháp. Người ta ra chùa, người ta vào bài chày, nhà con á muốn làm cái gian cửa gian nhà, nhờ Hòa Thượng này xem cho con cái ngày lành tháng tốt để con gì động thổ, để con đổ mái. Hòa Thượng nói gì? Trước đây khi người ta chưa làm gian cửa gian nhà, chưa có của ăn của để, chưa làm gian cửa gian nhà, người ta không bao giờ ra chùa. Nay họ ra chùa, họ làm lụng bao nhiêu năm trời, họ có miếng ăn miếng để, nay họ muốn để đem cái của dành để dành nó xây một cái gian nhà gian cửa để ở cho đàng hoàng hơn. Mà trước khi xây nhà họ thì họ muốn gì? Muốn cái sự tốt đẹp, sự cát tường đến với gia đình nhỏ hơn. Họ tìm đến thì đến cửa chùa, họ tìm đến với Phật. Chúng ta từ chối họ sao được? Chúng ta bảo họ nhà chùa nhật nhật thanh nhàn, nhật nhật tân, cần gì phải gì? Phải xem ngày ngày lành tháng tốt. Và bảo nó ngày nào về làm cũng được, mùng 5, 14, 23 ngày nào làm cũng được. Vậy họ đến chùa làm gì nữa? Họ cần đến chùa làm gì nữa? Cho nên khi họ cần đến chúng ta, Hòa Thượng nói là họ cần xem một ông thầy trụ trì, họ cần là xem ngày lành tháng tốt cho để động thổ đổ mái, dựng vợ gả chồng cho con cái. Chúng ta chẳng dạy gì mà gì nhân cơ hội đó mà gì. Hòa Thượng nói thậm chí mình chẳng biết là gì, cứ giả vừa bấm 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 đốt ngón tay này cái nói ngày đó là ngày tốt, ngày đó là gì làm tốt. Mặc dù gì có thể trong sách nói ngày đó là không tốt, nhưng Hòa Thượng nói là ngày tốt, có nghĩa ngày đó là ngày tốt. Thầy chùa nói ngày đó là ngày tốt thì lòng họ nghĩ đó là ngày tốt. Lòng họ nghĩ đó là ngày tốt thì cho dù ngày Chu Tước, ngày Hắc Đạo đấy chăng nữa, nhưng trong lòng họ nghĩ ngày đó là ngày tốt, Hòa Thượng nói là ngày tốt, thầy nói là ngày tốt, thầy chùa nói ngày tốt, chắc chắn ngày tốt. Và khi tâm họ nghĩ cái điều đó, khi họ làm cái việc đó hoan hỷ, với cái tâm hoan hỷ thì chẳng khác gì họ trồng xuống cái thửa ruộng của họ những cái hạt giống tốt cả, các quý vị. Đó. Cho nên Hòa Thượng nói hành đạo hoằng pháp, không phải lên bục giảng khai chẳng thuyết Phật, có hàng ngàn hàng vạn Phật tử ngồi dưới mới là hoằng pháp. Hoằng pháp đối với gì? Một vị Hòa Thượng thường nói đi nói lại với các sư trong giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội gì? Một vị trụ trì đã làm tất cả được cả đủ cả 13 ban viện của giáo hội Phật giáo Việt Nam rồi. Vị đó trụ trì làm công việc Phật sự, đó là gì? Là ban tăng sự rồi. Vị đó hướng dẫn cho tín đồ Phật tử tu tập tụng kinh niệm Phật, bỏ làm lành, lãnh chay thiền, đó là gì? Đó là vị đó hoằng làm ban hướng dẫn Phật tử rồi, ban hoằng pháp rồi. Vị đó, vị sư đó thì biết làm từ thiện, khuyên Phật tử làm việc thiện, thì vị trụ trì đó thì là trưởng ban từ thiện rồi. Vị thầy đó tiếp nhân độ thế, tiếp tăng gì độ chúng, thì vị đó là trưởng ban giáo dục tăng ni rồi, vân vân. Đó Hòa Thượng nói đó. Cho nên Phật gì? Phật hóa gia đình, Phật pháp ở ngay tại nhân gian. Chúng ta nghĩ đó là việc nhỏ, nhưng chúng ta biết vận dụng thì nó lại là thành việc lớn. Và chúng ta thấy một người mà họ chưa đến chùa bao giờ, nay vì họ muốn làm gian cửa gian nhà đến thì xoa bạch thầy, bạch Hòa Thượng, xem cho con ngày lành tháng tốt, để con động thổ đổ mái, và làm xong rồi thì con gì thỉnh Hòa Thượng hay là thỉnh thầy thì đến để giúp nhà con chấn chạch, làm lễ bốc bát hương hay chấn chạch. Làm xong chúng ta gì động thổ xong, đổ mái xong, làm xong nhà cửa, họ đến vào nhờ thầy thì bốc cho con cái bát hương để thờ thần linh, thờ gia tiên được rồi. Bốc bát hương thờ linh gia tiên xong thì đến nhờ thầy thì làm cái lễ chấn chạch cầu mát cho gia đình nhà con được, có thời gian đến lễ. Lễ xong từ đó họ gần gũi với gì? Với Tam Bảo hơn, với các sư hơn. Họ hiểu được thì từ đó sư có thể, thầy có thể nhân cái cơ duyên đó gieo duyên Phật pháp cho họ nghe, đưa sách Phật giáo cho họ đọc, đưa băng giảng cho gì họ nghe họ xem, hoặc gì từ cái chỗ đó mà họ gì tin Phật pháp, học Phật pháp đó. Cho nên các quý vị thấy đấy là những cái phương tiện thiện xảo, những phương tiện tốt. Cho nên ở khi Đức Phật còn tại thế, chúng ta biết gì, Đức Phật cho gì các sư học, ngài cũng cho các sư, các đệ tử của ngài học về gì, về ngũ minh, cho đệ tử học về ngũ minh. Trong ngũ minh thì có một gì, có một cái phương pháp học đó là chiêm tinh học, và xem gì chiêm tinh học, trong chiêm tinh học đó tức là xem sao biết được gì thời tiết. Biết được gì, thậm chí biết được thời tiết, biết được rất rất nhiều các thứ đó, về thời tiết, về mùa đông năm nay lạnh nhiều hay là nóng nhiều, năm nay mưa nhiều hay là gì, hay là mưa ít. Những người mà giỏi về chiêm tinh học, họ nhìn trời, nhìn sao, biết được cái điều đó. Chúng ta biết ngày xưa Khổng Minh Gia Cát Lượng vì sao ông giỏi như vậy? Vì ông gì? Rất giỏi về chiêm tịnh học. Ông nhìn sao trên trời, ông có thể biết là gì? Biết là trời chuẩn bị gì? Nổi gió mùa. Mà trong cái khi đó là gì? Không phải cái ngày mà trong cái giai đoạn đó là không thể có gió mùa được. Chính vì Tào Tháo nghĩ gì? Nghĩ là không thể đem quân gì? Đem quân đi đánh cái trận này và nghĩ rằng không thể nào mà có gió được, có gió mùa được cái mùa này. Nhưng mà Khổng Minh biết được đêm hôm đó sẽ có gió mùa. Vì sao mà ông biết? Vì ông rất giỏi về chiêm tinh học, về nhân tướng học. Đó cho nên chúng ta thấy cái thuật xem ngày, xem giờ hay các thứ này, nó vốn không phải xuất phát từ đạo Phật chúng ta. Nhưng từ khi Đức Phật đã có, Đức Phật tại thế, nó đã có ở gì? Ở các môn học gọi là ngũ minh ở bên đất nước Ấn Độ rồi. Mà Đức Phật xuất hiện ở trên đời, chúng ta biết là những cái gì ở thế gian mà nó đem lại lợi ích cho gì? Cho thế gian, cho chúng sinh á, Phật vẫn dùng nó. Phật không phủ nhận là tất cả các pháp thế gian là xấu đâu. Rất nhiều pháp thế gian Phật đem áp dụng nó và tôn trọng nó. Và Phật gì? Khuyến khích các Phật tử cũng gì? Cũng nên dùng nó. Cho nên cái những cái gì mà đây nó là cái phương tiện, cái việc xem ngày xem giờ này nó là phương tiện. Chúng ta đừng có chấp vào nó thôi. Ví dụ đi đâu chúng ta cũng phải xem ngày, làm cái gì cũng phải xem ngày á, để mà bảo là ngày xấu mà cái thì không làm nữa, đi về á. Hoặc đi ra cửa thì gặp đàn ông thì đi, gặp đàn bà thì quay lại, vân vân. Thế thì như vậy là mê tín dị đoan. Mê tín dị đoan. Các Phật tử này học Phật nhưng mà vẫn thì nhờ các thầy phong thủy đến để xem ngày xem giờ, việc tốt xấu vân vân. Thì có được hay không, có phạm tội hay không, thì thầy nói là tội thì không phạm, nhưng mà lỗi thì có. Là lỗi là gì? Lỗi tức là gì? Nó vẫn còn sai một chút thì gọi là lỗi. Tội thì đương nhiên là nó phải đọa rồi, phải trả rồi, nhưng mà cái lỗi thì có thể sửa được. Thế nếu mà bây giờ thì Phật tử này mà bớt nó đi một chút, cái gì là chính? Nếu học Phật thì lấy Phật pháp là chính, cái đó là phụ. Ngày xưa chưa học Phật đó, thì xem cái vấn đề xem đoán ông thầy phong thủy yểm đất, yểm mộ yểm mã, rồi làm cho đất tốt lên, dùng các bùa các chú, rồi các đá tốt, rồi vân vân đó, để chấn để yểm để ngăn họa đoán phúc đó. Thì cái đó thì chúng ta chưa học Phật thì qua đó việc chính. Nhưng bây giờ học Phật rồi ấy, hiểu nhân quả rồi á, thì đưa cái vấn đề gì? Học Phật hiểu nhân quả, bố thí cũng giảng, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện, bỏ ác làm lành, lẫn giữ hành thiện, thì đó là gì? Là việc chính để chúng ta tích phúc cải mệnh, để chúng ta gì? Trừ họa nghinh tưởng. Còn cái vấn đề gì? Xem ngày xem giờ rồi chấn yểm vân vân, nó là phụ. Nó là phụ. Thế thì được. Coi nó là phương tiện, là phụ thôi, thế thì được. Giống như các quý thầy ngày xưa, Đức Pháp Chủ cũng nói, dạy chúng tôi, người nói này, mình phải dùng phương tiện thầy chùa như bùa làng. Mình phải dùng các phương tiện thiện xảo để làm an lòng chúng sinh. Để cho chúng sinh á, họ dần dần á, họ tiến tới được với Phật Pháp hơn, họ gần gũi được Phật Pháp hơn á, thì đó là gì? Là việc tốt. Như đương kim Đức Hòa Thượng trưởng Ban Hoằng Pháp Trung ương Hội Phật Giáo Việt Nam, Hòa Thượng Thượng Bảo Hòa Nghiêm, ngài nói gì? Phật hóa gia đình. Mỗi ông thầy trụ trì phải làm đủ đầy đủ tất cả các 13 ban viện, 13 ban viện của gì? Của Phật Giáo Việt Nam. Phải đa năng, phải khéo léo, phải uyển chuyển. Mỗi một vị á, giúp được cho nhân dân, cho tín đồ của mình tốt trong ngôi chùa, thì đó là gì? Làm tốt cái vấn đề hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, lợi ích chúng sinh, vân vân. Đó, cho nên ở đây chúng tôi thì nói rằng không khuyến khích cái vấn đề gì. Chúng tôi không khuyến khích cái vấn đề Phật tử xem ngày xem giờ rồi dùng ông thầy phong thủy. Nhưng mà chúng tôi nói chúng ta vẫn có thể dùng được những cái đó, nhưng ở cái mức độ gì? Trợ duyên thôi, trợ giúp thôi. Chứ đừng coi đó là việc chính. Học Phật thì phải coi việc chính. Dần dần khi mà cái đạo chúng ta cao, tâm chúng ta sáng, thì tất nhiên dần dần những cái đó dần dần chúng ta sẽ bỏ hết. Giống như thầy ngày xưa khi mới xuất gia thì rất thích phong thủy, rất thích học phong thủy, và học xong rồi ra thì rất mê phong thủy, suốt ngày đi xem đất xem cát cho người ta, thì ăn cũng nghĩ tới phong thủy, mà ngủ cũng nghĩ tới phong thủy. Cho nên trong đầu thầy lúc nào nó cứ gì cũng nghĩ tới phong thủy, nghĩ tới làm sao để cắm cho người ta được hướng nhà đẹp, giúp cho người ta được ngôi mộ tốt, để ngôi chọn được cục đất tốt, để người ta phát, người ta làm giàu, người ta khỏe mạnh, người ta ăn nên làm ra, vân vân, thế này thế khác, lúc nào nghĩ đến nó. Nhưng sau này khi lên trên chùa Tản Viên năm 2008, ở trên đó rồi á, ít xuống núi, ít đi làm việc đó, và thích tu tập hơn. Và từ năm 2012 gặp được Pháp Hội Trung Phong Tam Thể Niệm, học được cái pháp đó và gì, bắt đầu làm Pháp Hội Trung Phong. Và thấy gì, thấy thích gì, Pháp Hội Trung Phong. Và xong rồi từ thích Pháp Hội Trung Phong là gì, thích luôn pháp môn Tịnh Độ. Ngày trước tu Tịnh Độ rồi nhưng mà gì, chưa thích, vì ngày xưa là thích thiền, thích pháp hoa. À, thích hai cái đó, thích thiền và thích pháp hoa. Thích pháp hoa tông ấy, vì hơn bốn năm trời chuyên đọc kinh pháp hoa, 4 năm trời cũng chuyên học thiền và ngồi thiền, nữa là 8 năm đi học, 4 năm pháp hoa và 4 năm về thiền. Thích cái đó, chứ còn tụng kinh A Di Đà thì có tụng cái thôi, niệm Phật thì cũng niệm vậy thôi, nhưng gọi là nguyện vãng sinh chỉ nguyện trên đầu môi chóp lưỡi thôi, nghiên cứu cũng có nghiên cứu sâu đâu. Thậm chí sách đọc về Tịnh Độ không muốn, toàn thích đọc về thiền thôi. Ngày xưa về pháp hoa thì chỉ tìm cái gì về pháp hoa huyền tán, pháp hoa giảng giải, rồi các bộ giảng giải về chú sớ về pháp hoa để đọc và nghe giảng về pháp hoa, chỉ thích như vậy thôi. Sau này về thiền thì chỉ thích đọc về thiền, đặc biệt là các tổ sư thiền, các tổ sư thiền của Trung Hoa, tổ sư thiền của Việt Nam, thích nhất những cái câu đối đáp của các tổ. Và khi mà mình học, mình đọc nhiều á, mình cũng hiểu ngộ ra phần nào đó, gọi là ngộ lý thôi, chứ thực sự là chưa ngộ được gì tâm tông, ngộ lý thôi. Cho nên là khi ngộ ra một phần nào đó thì mình nghĩ là có hay thế này, người ta hỏi nên đáp này quá dễ. Và tự mình nghĩ ra thì nghĩ ra rất nhiều những cái cách gì, cách trả lời, cách vấn hỏi và cách đáp. Và mình nghĩ là đây sáng rồi, tâm thế này là sáng rồi đây, vân vân và vân vân đó. Nhưng khi sau này á, năm 2012 học Trung Phong Tam Thể Niệm, bắt đầu học và thực hành làm Trung Phong Tam Thể Niệm, thì thực sự mới nghiên cứu về Tịnh Độ, chuyên sâu về Tịnh Độ, thì mới thấy rằng Tịnh Độ là pháp môn thù thắng. Mình không học một đời này thì sẽ bỏ phí, mình không tu một đời này á thì không biết bao giờ cho được thân người và được gặp pháp môn này nữa, không biết bao giờ cho mình có thể có cơ hội để một đời vãng sinh, một đời đắc đạo nữa. Cho nên sau này thì mới nhất tâm nghiên cứu và nhất tâm hoằng truyền. Thì bây giờ mới thấy cái việc hoằng pháp, việc mở các khóa tu, nó là cái việc chính. Còn cái việc để xem đất, xem cát, xem mồ, xem mả, rồi phong thủy đất cát cho các Phật tử là phụ, rất 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 phụ trong gì, trong đời sống của tôi bây giờ, trong cái sự nghiệp tu hành của tôi bây giờ. Nhưng ngày xưa đó là chính. Từ năm 2006 học xong một cái cho đến năm 2008, 3 năm trời, tôi xem cái vấn đề phong thủy đất cát là chính trong sự nghiệp tu hành của tôi. Tuy học Phật, tuy tu Phật đó, nhưng mà vấn đề đó đặt nó là chính. Cho nên là Phật tử đến chùa có giảng kinh cho nghe đâu, có thuyết pháp cho nghe đâu. Họ đến một cái là gì? Lại cầm cái túi, cầm cái la bàn, cầm cái thước đi đến nhà họ, đo đo để tính tính toán toán và hướng dẫn cho họ gì? Cắm hướng cho họ làm nhà, làm công ty, làm doanh nghiệp, mong cho họ ăn nên làm ra để họ đến thì họ hậu tạ mình. Đã, cái sự nó thế. Học Phật nó cũng có thời gian này, sóng gió trôi nổi như thế các quý vị, đâu không phải đơn giản đâu. Tâm chúng sinh mới vào đạo á, cái nghiệp chướng nó còn chưa hết. Gọi là cái tập khí ở đời trước này còn thì chưa hết. Cho nên đến đời sau, kiếp sau nó lại tiếp tục nó nổi lên. Nhưng điều quan trọng sau này may mắn gặp được pháp môn Tịnh Độ, Pháp Hội Trung Phong, nhất tâm nghiên cứu về Tịnh Độ và tu tập, thì bây giờ các quý vị thấy tôi hướng cho Phật tử tu hành nhiều hơn là hướng cho Phật tử xem phong thủy đất cát. Có khá nhiều thì các doanh nghiệp, các vị hướng dẫn, có những người mách đến bảo đến nhờ tôi đi xem hướng cho gì để thành lập công ty phong thủy đất cát, tôi tìm ra cách để từ chối khéo, từ chối khéo. Và bây giờ thực sự mà bây giờ mình không để ý tới nó nữa thì đương nhiên là những cái vấn đề về phong thủy đất cát như ngày xưa đến cho tôi có thể cảm nhận được cái cục diện đất này tốt hay xấu. Thậm chí thì chúng tôi còn cảm nhận được cả ở dưới đó khoan giếng nước có được nước hay không, cắm cái được ngay. Nhưng bây giờ thì không để ý tới nó một cái thì đương nhiên những cái cảm nhận đó hết. Bây giờ chỉ để ý tới pháp thôi. Ví dụ mà bảo đi ngồi giảng pháp ở đâu thì bất cứ ở đâu, bảo bất cứ lúc nào ngồi lên tòa pháp tôi có thể nói hết ngày này qua tháng khác được. Nói chỉ sợ là gì, không còn hơi để mà nói nữa, nói chỉ sợ không còn sức để mà nói nữa thôi. Còn nói đông nói tây, nói ngang nói dọc, nói lên nói xuống, nói gì cũng nói được. Chẳng cần tài liệu cũng nói được, chẳng cần chủ đề cũng nói được. Hay chỉ cần đọc một chủ đề ra thì chúng tôi có thể nói được. Thì bây giờ trong đầu chỉ nghĩ gì? Nghĩ đến pháp. Pháp là gì? Là chính. Còn các việc khác là phụ. Đó. Thì thầy cũng mong rằng Phật tử này và nhiều các Phật tử chúng ta cũng nghĩ như vậy và cũng hành động như vậy. Người học Phật thì đặt việc học Phật và tu Phật là chính. Phong thủy đất cát xem ngày xem giờ là phụ thôi. À, chúng ta thì nếu mà người thân chúng ta tâm chưa an thì chúng ta cũng dùng phương tiện để làm cho tâm người ta an. Giống thầy bây giờ có ai đến hỏi xem ngày xem giờ tốt để cho dựng vợ gả chồng cho con cho cháu, thầy cũng xem. Và xem ngày giờ tốt để động thổ đổ má, thầy cũng xem. Bấm xem. Điều quan trọng gì? Họ hoan hỉ, họ được thầy xem cho hoan hỉ lắm. Đó. Cho nên đấy, cái đều phương tiện. À, coi đó là việc phụ thì được, coi đó là việc chính thì không được. Đó, mong các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ.